Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay trong chương trình Giờ Tin Yêu, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với quý vị chương thứ 5, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối. Đây là một chương nói về cô Mirjana. Cô là một trong 6 người thụ khải được thấy Đức Mẹ ở Medjugorje. Và hiện nay cô đang nắm giữ 10 điều bí mật của thế giới do Đức Mẹ ban truyền cho. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyên Phan
và Kim Hà. Xin mời quý vị thưởng thức. Mirjana cũng đã có những cuộc đối mặt kinh hoàng với Satan. Cô biết rõ ràng kinh nghiệm sống thế nào là nhân vật Satan và các ngọn dụ dỗ xảo quyệt của nó. Cô xin tôi hãy cảnh báo toàn thế giới để họ biết rõ Satan có thật và nó muốn cướp đi khỏi con cái Thiên Chúa. Cái gia sản thừa tự của họ là vương quốc thiên đàng do Đức Giêsu chiếm cho ta bằng chiến thắng trên thập tự giá. Cô nói chính Đức Mẹ đã dạy cô và thực tế đã cho phép cô chiêm nghiệm được quyền phép cùng sự lôi cuốn của Satan. Sau khi trải qua kinh nghiệm ghê sợ đó, Mirjana bảo, tôi không thích nghĩ đến chuyện ấy nữa. Được hỏi làm cách nào nhận biết sự hiện diện của Satan, cô đáp, nó luôn quyến rũ chúng ta bằng cách hứa hẹn những điều đẹp đẽ nhất ở trên đời, cũng như cách nó đã cám dỗ bà Eva ở địa đàng. Nó luôn ra sức lôi cuốn người tín hữu chân thật lìa ra con đường về thiên đàng. Satan là sự giữ hiện thân, nhưng nó luôn đến với chúng ta dưới dáng vẻ trá hình. Bình thường, ta có thể cảm nhận sự hiện diện của nó khi thấy xảy ra hỗn loạn, mất trật tự hoặc tranh chấp đối địch. Cách riêng, nó thích phá hủy mối liên hệ gia đình. Nó rất mạnh mẽ, nó có thể làm vặn vẹo các ký ức, ngay cả làm cho điều chúng ta nghĩ là sự thật thành sai lệch đi. Luôn luôn nó muốn xúi ta phạm tội. Chính vì thế, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta sống trong bình an, tin cậy vào Thiên Chúa và phó thác cho Người trong mọi sự. Đức Mẹ nói, muốn được sự bình an ấy, chúng ta phải hòa giải với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta tha thứ và yêu thương nhau thật lòng, Satan sẽ mất hết quyền lực. Nó không còn chỗ đứng nơi nào có yêu thương và tha thứ.
Mirjana đưa ra vài thí dụ về ảnh hưởng xúi dục của Satan. Đôi khi ta đang có ý muốn dành chút thời giờ cầu nguyện hay đi dự thánh lễ, thế là bỗng nhiên có cái gì đó đến làm rối trí ta, gián đoạn hay đưa sự chú ý của ta về nẻo khác. Chẳng hạn như lúc ấy điện thoại reo. Ví dụ khác, lúc có ý muốn dùng chút tiền làm việc bố thí hay bác ái, thì tự dưng ta lại nghĩ đến dùng tiền ấy để mua sắm cái gì đó mà ta ưa thích. Đó là ảnh hưởng của Satan. Muốn tránh ảnh hưởng ấy, Đức Mẹ bảo là hãy chạy đến cùng Chúa xin người hộ giúp. Về ảnh hưởng của Satan, có người hỏi, thế sự giận dữ có phải là điều xấu không? Mijana đáp, có chứ, giận dữ là điều xấu, tái hại và là khí cụ rất được Satan ưa thích sử dụng. Tôi xin lấy ví dụ, tôi có đứa em trai út nhỏ hơn tôi 15 tuổi. Nhiều lúc nó tỏ ra như đứa con nít. Đôi khi trong lúc ăn cơm, nó xin tôi cắt thịt cho nó. Tự dưng tôi nghĩ, thằng bé này có thể tự mình làm việc ấy. Và ngay lúc đó, tôi cảm thấy tức giận cái thói nhõng nhẽo của nó. Như Đức Mẹ bảo tôi, khi cảm thấy tức giận là dấu hiệu có Satan xía vào. Giả sử lúc ấy tôi la mắng đứa em đó, thì mẹ tôi sẽ la mắng tôi, rồi ba tôi sẽ la mẹ tôi. Thế là cả gia đình xào xáo. Đức Mẹ dạy tôi, khi cảm thấy giận dữ, hãy cầu nguyện nhân danh mẹ. Tôi nói, mẹ Maria, xin giúp con. Thế là tôi có thể cắt thịt giùm nó, và tôi còn nói thêm, em có cần chị cắt thêm gì nữa cho em không? Đó, biết bao chuyện ta làm có thể bị Satan ảnh hưởng, chi phối, thế mà ta đâu có biết. Cách riêng, nó ảnh hưởng trên cách tình cảm của ta. Chúng ta cần cầu nguyện để làm chủ tình cảm của chúng ta.
Mirjana nói khi nào bí mật thứ nhất do Đức Mẹ ủy thác cho cô được thực hiện, thì quyền lực của Satan sẽ bị bẻ gãy. Theo lời cô, Đức Mẹ bảo cho cô biết, đó là lý do tại sao Satan hiện nay tỏ ra hung hãn đến thế. Nó có quyền phép rất lớn lao trong suốt thế kỷ thứ 20 này. Đúng giấc chiêm bao hay thị kiến của Đức Leo 13. Quyền phép này trước đây nó không hề có, và sẽ chẳng bao giờ nó có lại nữa. Mirjana khẳng định như vậy. Cô nói đó là điều Đức Mẹ đã tiết lộ cho cô. Theo nhân vật thị kiến này, thì một cuộc chiến hoàn vũ đang nổ ra dữ dội, hòng chiếm đoạt các linh hồn. Trận chiến này đang diễn ra khốc liệt giữa dòng giống của các con cái của Đức Maria và dòng giống của con rắn Satan. Chúa Cha hàng sống đã cho phép Satan làm một cuộc thách đấu cuối cùng với giáo hội của Chúa ở thế kỷ 20 và cả trước đó rất lâu.
Như vậy, Thiên Chúa cho ma quỷ lộng hành hơn một thế kỷ và nó chọn thế kỷ 20. Cô Mijana nói, ngày nay, ta có thể thấy quyền lực của Satan khắp nơi. Người người đều bất mãn, người ta không ở lâu với nhau được. Ly dị này, hôn nhân tan vỡ này, trẻ thơ bị bỏ rơi dù đã sinh ra hay chưa, ác cảm và cay độc trong gia đình, giữa anh chị em một nhà, giữa cha mẹ với con cái, chồng với vợ. Tất cả những cái đó, Đức Mẹ bảo là do công việc của Satan làm ra, vì đều do tội mà ra. Chỉ cần một người phạm lỗi, thì các việc kia có thể xảy ra được. Ma quỷ luôn luôn nỗ lực để xúi dục người ta phạm tội. Chỉ cần ở đâu thiếu tình thương do một người gây ra, lập tức Satan chi phối người đó liền. Trong thế giới văn minh hiện đại, nhiều người có thể không tin có Satan, song Mizana quả quyết, Satan có thật. Chính tôi đã có một kinh nghiệm bản thân với nó. Nó là một quyền lực xấu xa nhất trong tạo thành này. Chạm trán với nó là việc rất khủng khiếp. Chỉ cần đọc Marco đoạn 5 câu 1 tới câu 20, tình cảnh thê thảm của người bị quỷ ám, quỷ vào bầy heo gây chết chóc cho 2000 con.
Chú thích của tác giả: ta có thể ngạc nhiên khi nghe nói Thiên Chúa cho phép Satan thử thách hay lộng hành như trên. Đó là ý mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngõ hầu đối với ai yêu mến Thiên Chúa, thì người sẽ đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Chắc sự cho phép lộng hành ấy là một thử thách có dụng ý tôi luyện và thanh lọc hàng ngũ con cái Thiên Chúa. Chính sách Hải Huyền đã cho thấy rõ, và đã ban cho nó, tức là mãnh thú, được mồm nói lớn và phạm thượng, và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng, và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh, và thắng họ. Ai có tài thì nghe.
Theo Mizana, vẫn có vài điểm mà Satan không biết được. Đó là Chúa Cha sẽ sai Đức Maria đến. Mẹ chính là người nữ được nói đến trong giao ước của Thiên Chúa với dân người. Mẹ được sai đến suốt thế kỷ 20 này để cảnh tỉnh, động viên và chăm sóc, nuôi nấng bao linh hồn đang phải chiến đấu trong thời đại đầy bóng tối này. Chúa Cha sẽ đặc biệt ban bố những lượng ân huệ dồi dào cho thế giới như chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Chúa Cha sẽ gửi đến những linh hồn đặc tuyển. Họ sẽ luôn trung tín, kiên vững, bất kể Satan điều động hay quấy phá cách nào đi nữa.
Lòng cảm thương đặc biệt đối với những người vô tín, những cuộc đời uổng phí, đây quả thật là nỗi khổ tâm não nề của cô. Cô phát biểu, họ đã chọn lấy những điều sẽ qua đi, họ phí phạm cuộc đời họ vào những sự vật mà họ không nắm giữ được. Cô biết điều gì sẽ xảy tới cho họ. Cô xin chúng ta hãy cầu nguyện cho những người vô tín. Họ không hề hay biết những gì đang chờ đợi họ. Satan chính là tên bịp bợm số một. Nó hứa hẹn đủ thứ, song nó muốn tiêu diệt những gì là bình an, là vui mừng, là hạnh phúc. Chữ đồng nghĩa với Satan là đau khổ. Ngày nọ, Mirjana kêu lên, tôi đã xem thấy thiên đàng. Không có gì tuyệt đối, không có bất cứ sự gì trên thế gian đáng cho ta nói một lời tiếc nuối.
Mizana, nữ phát ngôn viên cho cuộc hiện ra lần sau chót của Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc, đấng tự giới thiệu mình là Nữ Vương Hòa Bình, có nói: Đức Trinh Nữ đến với hành tinh địa cầu này lần chót. Người đến với cả tình yêu và lòng thương xót. Người mang tới những bảo đảm có một đời sống ở sau cái chết. Đời sống ấy rạng rỡ huy hoàng, đến nỗi chúng ta hiện nay chỉ có thể chợp mắt vài tia sáng thoáng qua của nó, lúc ta nếm đôi chút tình yêu và hạnh phúc. thiên đàng đáng cho ta trả bất cứ giá nào. Tên gọi của Mizana là một từ gồm hai phần. Mia, tiếng Quas có nghĩa là bình an, và Jana có nghĩa là Gioan. Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên nhằm đúng ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24 tháng 6 năm 1981, là người loan báo sứ điệp này. Hãy hối cải, nước trời đã kề bên.
Chú thích của tác giả: có dư luận dựa vào sự kiện này mà đoán rằng, cũng như Gioan Tiền Hô dọn đường cho Chúa Giêsu đến lần thứ nhất, thì Đức Mẹ đến dọn đường cho Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Các thị nhân, cách riêng, Vích Ca nói, chính Thiên Chúa đã đặt tên cho từng con người, từng thọ tạo có ý chí tự do trên hành tinh này. Được hỏi là do đâu mà biết được điều ấy, Vích Ca hăm hở trả lời, Đức Mẹ có nói là trước khi tạo dựng thế giới, Thiên Chúa đã biết rõ mỗi một người trong chúng ta. Chính Chúa đã đặt tên cho ta trước khi người sáng tạo thế giới. Người hà hơi trên chúng ta bằng tình yêu rút tự trái tim người. Khi đó, chúng ta mới thành hình trong lòng Mẹ. Nếu các bạn muốn biết mình thật sự là ai, thì hãy suy gẫm Kinh Thánh mà tìm hiểu tên của các bạn. Là một trong sáu thị nhân, Mirjana cũng phải trung thành tuân theo các sứ điệp của Đức Mẹ. Cả cô nữa cũng phải cầu nguyện và ăn chay. Cuộc sống của cô vẫn mở ngõ để cho cả thế giới nhìn ngó. Vì lòng mến yêu Thiên Chúa và Thánh Mẫu Hồng Phúc, cô chấp nhận để cho người ta xâm nhập vào đời tư của cô.
Phần chú thích của tác giả. Nên lưu ý, các thị nhân ở Medjugorje không được nghe Đức Mẹ đọc nguyên văn để ghi vào trí nhớ rồi chuyển lại đúng từng chữ. Họ phải dùng kiểu nói của họ để diễn tả những gì họ hiểu và nhớ được, trong khi họ lại không học thần học để có được những danh từ thần học chính xác. Đằng khác, trước một sự kiện, mỗi người tùy tính tình, tùy cảm nhận nhạy bén hay thô sơ mà tường thuật lại. Dĩ nhiên, phải có những nét khác nhau, đôi khi có vẻ bất đồng. Ngay như những sách tin mừng, tuy cùng thuật sự kiện Đức Giêsu mà cũng tường thuật những lời Chúa phán và những thời gian xảy ra sự việc không phải luôn luôn phù hợp với nhau, thậm chí gây ra những điểm có vẻ mâu thuẫn, làm điên đầu các nhà chú giải nhiều phen.
Dưới đây là tổng hợp nhiều cuộc phỏng vấn với Mirjana. Sợ có gì sai sót, tác giả sách này đã nhiều lần đến Medjugorje và xin các thị nhân duyệt lại cẩn thận.
Hỏi: cô Mirjana, tôi thấy rằng những ngày này trong năm 1991, khách hành hương đã tìm đến nhà cô ở Medjugorje đây. Cô có cho người ta đến phỏng vấn chung mỗi ngày như các thị nhân khác không?
Tôi chỉ thỉnh thoảng mới gặp gỡ khách hành hương thôi.
Cô có sứ điệp nào cho khách hành hương không?
Sứ điệp của tôi dành cho tất cả mọi người. Hãy cầu nguyện cho những kẻ vô tín. Đây là một thời gian đặc biệt Thiên Chúa mở ra để ban ơn. Lời cầu nguyện của chúng ta thật sự có giá trị. Đức Mẹ xin hết mọi con cái trung tín của người trên khắp trái đất. Hãy cầu nguyện cho những kẻ vô tín. Ngõ hầu các kẻ này cũng được đạt tới nước trời.
Mirjana, cô có cho người ta phỏng vấn riêng nhiều hay không?
Không, tôi nhận rất ít các cuộc phỏng vấn riêng.
Tại sao?
Đức Mẹ muốn như vậy. những thị kiến của Mijana.
Mijana, cô có thể mô tả cho biết Đức Mẹ như thế nào không?
Đức Mẹ hiện ra cùng tôi bây giờ cũng với một phong cách y như hồi đầu Đức Mẹ hiện ra hàng ngày với tôi. Người vẫn ăn mặc một kiểu, áo màu xám, khăn voan trắng, vẫn dung nhan xinh đẹp ấy, vẫn đôi mắt chan chứa yêu thương đẹp đến mức khó tưởng tượng. Mô tả mẹ là điều không thể được, bởi vì không có vẻ đẹp như thế trên trái đất. Và không chỉ có vẻ đẹp, mà còn có ánh sáng nữa. Người có thể thấy trên gương mặt mẹ một cái gì khác, thuộc một cuộc sống nào khác, khác hẳn với cuộc sống của ta hiện nay. Tất cả cung cách của mẹ toát lên toàn là tình yêu của Thiên Chúa.
Hiện nay cô còn thấy Đức Mẹ hiện ra bao lâu một lần?
Những cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Mẹ với cá nhân của tôi đã ngưng từ tháng Chạp năm 1982. Đây quả là thời gian khổ sở nhất của đời tôi.
Cô vẫn còn nhớ đến việc Đức Mẹ ngưng hiện ra làm cô đau khổ lắm hả, Mijana?
Vâng. Tôi nhớ, quả là kinh khủng đối với tôi, khi mẹ Thiên Chúa ngưng đến gặp tôi hàng ngày. Bấy giờ tôi bị tuyệt vọng ghê gớm, tôi buồn bã đến nỗi thoạt tiên tôi mong chết đi để được về thiên đàng và được ở với mẹ.
Khi cô nhìn lại chuỗi ngày khủng khiếp ấy, làm sao cô vượt qua được?
Đức Mẹ có hứa ban cho tôi một điều gì đó thật đặc biệt. Người hứa người sẽ đến thăm tôi mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật của tôi cho đến mãn đời. Và người còn hứa sẽ đến gặp tôi những khi tôi gặp phải khó khăn lớn trong cuộc sống. Thế là khi tôi cầu nguyện, tôi có thể cảm nhận Đức Mẹ ở gần bên tôi. Và dần dần với sự trợ giúp của mẹ, tôi đã chấp nhận các sự việc như hiện thời.
Mijana này, có vài lần cô chia sẻ về việc Đức Mẹ hiện ra ngày 24 tháng Chạp năm 1982 tại nhà cô ở Sarajevo. Thời kỳ đó, cô thường được Đức Mẹ hiện ra hàng ngày. Tối hôm ấy, chỉ một ít người có mặt tại nhà. Liệu cô có muốn nói về lần hiện ra này hay không?
Lần đó đã làm cho tôi buồn bã.
Tại sao vậy?
Đức Mẹ nói với tôi đây là lần áp chót mẹ hiện ra cho tôi. Người bảo tôi người sẽ đến ngày hôm sau vào lễ Giáng sinh để làm quà cho tôi vui, mà không có điều gì cần mặc khải cả. Lúc đó, tôi đã được biết điều bí mật thứ 10. Bí mật này đặc biệt nghiêm trọng. Mẹ hứa với tôi là mẹ sẽ đến mỗi năm đúng vào ngày sinh nhật của tôi, tức là ngày 18 tháng 3. Bao lâu mà tôi còn sống?
Thế cô có biết cô sẽ sống lâu bao nhiêu không?
Không.
Vậy khi hiện ra với cô ngày sinh nhật hàng năm của cô, Đức Mẹ có ban thông điệp nào cho thế giới không?
Các thông điệp của Đức Mẹ ban vào ngày sinh nhật của tôi là ban cho cả thế giới. Tôi chỉ là một dụng cụ. Vào những khi có khó khăn trong đời tôi, Đức Mẹ hiện ra để đáp ứng cho những khó khăn ấy.
Mijana, cô có nhớ thông điệp nhận được trong ngày lễ Giáng sinh ấy đã làm cô điên đảo quá chừng không?
Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của tôi với Đức Mẹ, sau khi tôi được mẹ trao cho đầy đủ 10 bí mật, thì người nói với tôi là người yêu thương tôi, Đức Mẹ đã chuẩn bị tôi ròng rã một tháng trời cho giây phút đó. Người giải thích hết mọi sự cho tôi, mẹ đúng thật là từ mẫu. Mẹ nói với tôi là mẹ đã làm tròn công tác mà mẹ đã tuyển lựa tôi để làm. Mẹ nói tôi đã được mẹ dạy đủ rồi, và tôi phải hiểu rằng tôi cũng có một cuộc sống bình thường. Tôi phải trở lại đời thường như mọi cô gái cùng trang lứa. Đức Mẹ bảo tôi phải tiếp tục sống mà không cần đến những lời khuyên nhủ từ mẫu của người, cũng không cần đến những cuộc trò chuyện hàng ngày với mẹ. Dẫu rằng các việc này rất cần thiết cho linh hồn của tôi, nhưng mẹ hứa là mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi và giúp đỡ tôi trong hết mọi tình huống khó khăn nhất của cuộc sống, bao lâu tôi còn sống với Thiên Chúa.
Điều đó có nghĩa là?
Nghĩa là bao lâu tôi vẫn gắn bó với Thiên Chúa. mẹ hứa sẽ giúp đỡ tôi. Cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ lần ấy thật là nặng nề cho tôi, đến nỗi tôi vẫn còn nhớ mình đã khổ sở đến như thế nào. Tôi nghiệm thấy điều ấy trong tận tâm hồn. Nó giống như một sự trống vắng mênh mông. Nó hệt như cái cảm giác khi mà nhận ra cái gì tốt đẹp nhất trong đời mình đã mất đi. Đức Mẹ ý thức rõ nỗi đau khổ và xao xuyến của tôi. Mẹ cùng cầu nguyện với tôi để tôi được phấn chấn lại. Người cầu Chúa cho tôi được hạnh phúc. Người xin tôi hãy ca hát, hãy chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Mẹ dạy tôi khi nào buồn sầu, cứ hát ca chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa thì nỗi buồn ấy tất sẽ biến đi.
Vì sao vậy?
Vì có chút gì đó của niềm vui Thiên Chúa tràn đổ xuống cho tôi. Tôi cầu nguyện bằng lời kinh mà tôi vẫn hàng ngày dùng để cầu nguyện khi tôi ở một mình với người. Đó là kinh Lạy Nữ Vương.
Mizana, có phải kinh đó vẫn là kinh cô thích nhất không?
Tôi yêu kinh đó, nhưng bây giờ thì kinh nào tôi cũng thích cả. Tôi muốn mãi luôn ghi nhớ lời Đức Mẹ dạy tôi hôm đó. Người bảo tôi, này Mizana, mẹ đã chọn con và dạy bảo con tất cả mọi điều cần thiết. Mẹ đã trao cho con nhiều điều kinh khủng, con phải mang lấy cho thật xứng đáng. Hãy nghĩ đến mẹ và hãy nghĩ đến những dòng lệ đau thương đã bao lần mẹ phải đổ ra vì những điều kinh khủng ấy. Con hãy luôn tỏ ra can đảm. Con đã mau mắn hiểu được các thông điệp của mẹ. Còn giờ đây thì con nên biết rằng mẹ sẽ không còn hiện ra cho con mỗi ngày nữa. Can đảm lên con ạ.
Đức Mẹ có nói gì khác nữa không thưa cô?
Những điều còn lại là cho riêng cá nhân của tôi.
Đức Mẹ có cho cô lời khuyên nào khác về cuộc sống của cô không?
Dạ có, rất nhiều lời khuyên.
Có thể cho chúng tôi biết vài ví dụ chăng?
Ví dụ như, khi chúng tôi hỏi mẹ muốn chúng tôi sống như thế nào quãng đời còn lại, mẹ nói, nếu chúng tôi chọn đi tu hay làm linh mục, thì phải sống sao cho xứng đáng là nữ tu hay linh mục. Nếu chúng tôi chọn đời sống kết bạn lập gia đình, thì phải trở nên một gia đình công giáo gương mẫu cho thế giới.
Cho cả thế giới ư?
Vâng. Ngày nay, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là phải nên gương mẫu cho người khác. Cách riêng phải sống thế nào cho đúng là một cuộc sống gia đình.
Trông cô hiện nay có vẻ hạnh phúc lắm. Với cháu nhỏ cô mới sinh, chắc cô có một lễ Giáng sinh tuyệt vời lắm, phải không?
Vâng, tôi luôn luôn hạnh phúc khi có Đức Mẹ ở gần tôi.
Mizana, cô đã có những lần được mẹ hiện ra khác hẳn kể từ năm 1982, tức là từ khi các lần hiện ra hàng ngày chấm dứt. Phải chăng đó là để chuẩn bị cô cho tiến trình cô phải đi theo để tiết lộ các bí mật?
Vâng.
Liệu các bí mật cũng như việc thực hiện chúng có tính cách cấp kỳ chăng?
Người ta phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Người ta phải luôn luôn sẵn sàng. Nếu như người ta cầu nguyện nhiều hơn và suy nghĩ ít hơn, người ta sẽ hưởng bình an nhiều hơn. Câu nói này thoạt ra có vẻ lạ, song có lần cô Vicka đã giải thích rõ. Đức Mẹ khởi đi từ trái tim ta. Người luôn bảo hãy mở lòng ra. Trí khôn phải đi theo trái tim. Trong lúc cầu nguyện, chỉ có ta và Thiên Chúa mà thôi. Mẹ bảo chúng tôi phải bỏ qua một bên mọi ý nghĩ và mọi lo lắng liên quan đến thế trận. Trí khôn phải phục vụ trái tim, phải hoạt động để thanh tẩy trái tim, để trái tim được thắp sáng bởi ánh sáng của Thiên Chúa. Quả thật, người ta ngày nay suy nghĩ quá nhiều mà quên cầu nguyện.
Hiện giờ Đức Mẹ đến với cô mùng 2 mỗi tháng. Cô có thể cho biết tại sao?
Hiện giờ Đức Mẹ đến với tôi khi tôi đặc biệt cần đến người và luôn luôn là có liên quan đến các bí mật. Nhiều lần, chỉ vì tôi được biết các bí mật ấy mà không thể chịu nổi áp lực của chúng trên tôi. Trong những lúc ấy, Đức Mẹ đến an ủi và khuyến khích tôi. chẳng hạn như sau. Lần hiện ra ngày 25 tháng 10 năm 1985, Đức Mẹ dạy chúng tôi cầu nguyện cho người không tin. Sau đó, Mẹ chúc lành và cho chúng tôi thấy, như trong một cuốn phim chiếu ra, sự thực hiện của bí mật thứ nhất. Quang cảnh thật là kinh khủng. Tôi hỏi Mẹ, tại sao Thiên Chúa lại khắc nghiệt như thế? Mẹ trả lời, Thiên Chúa không khắc nghiệt đâu. Hãy nhìn chung quanh các con mà xem, người ta đang làm những chuyện gì, và tức khắc các con sẽ không còn nói rằng Thiên Chúa khắc nghiệt nữa.
Nhưng rồi tại sao nay cô còn bị trao đảo đến nỗi Đức Mẹ phải đến an ủi và khích lệ cô?
Bởi vì nhiều người chưa tin, chưa nhận Thiên Chúa là cha của họ, Đức Maria là mẹ của họ. Tôi cảm thấy đau đớn cho họ, đến nỗi hầu như tôi không chịu đựng nổi. Nỗi đau đớn đó mạnh đến nỗi tôi cần phải có Đức Mẹ giúp đỡ cho thì mới sống còn được.
Cái đau đớn của cô tức là lòng thương cảm của cô đối với người vô tín, phải không?
Dạ phải. Họ không hề hay biết cái gì đang chờ đợi họ. Đây là thời gian đại ân hồng phúc dành cho những người ăn năn trở lại vì Thiên Chúa từ bi thương xót. Nhưng cũng đừng lợi dụng điều đó, vì sau đó thời gian thanh lọc thế giới sẽ đến và lên đến điểm cao nhất trong điểm cảnh báo thứ ba. Cùng với dấu lạ, ai cũng có thể xem thấy. Nhưng đợi lúc ấy mới ăn năn trở lại thì sẽ quá muộn mất rồi.
Thấy Đức Mẹ an ủi cô cách nào?
Mẹ và tôi cùng nhau cầu nguyện cho những người không tin.
Mizuna, tôi còn nhớ lần hiện ra vào ngày 19 tháng 3 năm 1989. Tức là lần hiện ra thứ bảy như Mẹ đã hứa cho ngày sinh nhật của cô. Năm đó, cô 24 tuổi.
Vâng, đó là lần hiện ra kéo dài và rất vui vẻ, nhưng cũng thật là nghiêm nghị. Thời kỳ đó, cứ mỗi ngày mùng 2 hàng tháng, trong giờ cầu nguyện tôi được nghe tiếng Đức Mẹ nói trong lòng mình, giống như chúng ta đang nói chuyện vậy. Vào lúc đó, hai mẹ con thường cùng cầu nguyện chung cho người vô tín. Ngày mùng 2 tháng 3 năm nay, 1991, Đức Mẹ bảo tôi rằng, tôi sẽ được người hiện ra mừng sinh nhật của tôi vào lúc 7 giờ rưỡi tối. Cuộc hiện ra kéo dài khoảng 20 phút. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi nguyện kinh lạy cha và kinh sáng danh, cầu cho hết thảy những anh chị em chưa hề biết đến Chúa, người cha của chúng ta, và không nghiệm ra được sự hiện diện của cha chúng ta. Đức Mẹ tỏ ra buồn sầu, hết sức là buồn sầu. Một lần Mẹ van xin hết thảy chúng ta hãy cầu nguyện, hãy giúp đỡ Mẹ bằng lời cầu nguyện cho những người vô tín, mà Mẹ nói là họ không được ơn cảm nghiệm thấy Thiên Chúa trong lòng họ, nhờ niềm tin sống động. Mẹ nói, Mẹ không muốn cảnh giác chúng ta thêm một lần nữa. Là một người Mẹ, Mẹ muốn mời gọi hết thảy chúng ta. Mẹ van lơn ta hãy nghĩ đến những người con không hề hay biết tí gì về các bí mật. Mẹ nói với tôi là chính bản thân của Mẹ đã đau khổ, bởi lẽ người là bà mẹ của cả nhân loại sống trên địa cầu. Thời giờ còn lại trong buổi hiện ra sau đó, dùng để chuyện trò trao đổi về các bí mật.
Trở lại cuộc hiện ra năm 1989, Đức Mẹ xác nhận mình là mẹ của cả nhân loại trên địa cầu, phải thế không?
Vâng, chính Mẹ nói thế.
Mizuna, hình như cô có vẻ bị khủng hoảng lắm sau lần Mẹ hiện ra với cô ở Portland, Oregon vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 1990.
Vâng, tôi chẳng bao giờ quên được lần hiện ra đó. Đức Mẹ đã ban một thông điệp cho thế giới, một thông điệp có ý nghĩa to lớn.
Tôi có quan sát cô trong lần hiện ra đó. Trong ba lần liền, như thể là có một luồng gió mạnh thổi vào cô, và cô đã ngã người ra. Tự hồ cô bị luồng gió đó tạt mạnh vào người. Điều gì đã xảy ra trong những giây phút đó?
Đức Mẹ đang nói với tôi về những sự kiện nghiêm trọng. Tôi không nhớ rõ thân mình đã bị lay động như thế nào cả. Tôi cũng chẳng nhớ chút nào về việc thân thể của mình bị động đậy cả.
Mizuna, Thế thông điệp của Đức Mẹ ngày mùng 2 tháng 2 năm 1990 là gì?
Đức Mẹ bảo, này các con yêu dấu, dòng dã 9 năm nay mẹ đến giữa các con để nói cho các con biết, chỉ mình Thiên Chúa là cha của các con, là con đường, là sự thật và là sự sống, để chỉ cho các con đường đưa các con đạt tới sự sống muôn đời. Các con hãy nêu gương tốt cho con cái mình và cho những ai không tin. Trên cõi thế này các con sẽ không có hạnh phúc đâu, mà cũng sẽ chẳng được về trời, nếu các con không có tấm lòng trong sạch và khiêm tốn, và nếu các con không chu toàn lề luật của Thiên Chúa. Mirjana ứa nước mắt khi cô thuật lại những lời sau đây. Mẹ xin các con giúp đỡ mẹ bằng cách cùng chung với mẹ cầu nguyện cho những người vô tín. Các con hiện nay đang giúp đỡ mẹ quá ít. Các con ít bác ái, ít thương yêu những người lân cận của mình. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tình yêu, chỉ vẽ cho chúng con cách thức phải tha thứ và yêu thương kẻ khác như thế nào. Vì lẽ đó, hãy hòa giải và tẩy luyện linh hồn các con bằng cách xưng tội đi. Hãy cầm lấy chằng chuỗi mân côi mà cầu nguyện. Hãy kiên nhẫn mang lấy các đau khổ của mình. Các con phải nhớ rằng Chúa Giêsu đã kiên nhẫn chịu đau khổ như thế nào vì các con. Và mẹ kết thúc bằng một lời căn dặn: các con đừng áp đặt đức tin của mình cho người vô tín. Này các con, chỉ cần chứng tỏ đức tin ấy cho họ bằng gương tốt và cầu nguyện cho họ. Phải, các con hãy cầu nguyện cho họ.
Tiếp nối lời căn dặn của Đức Mẹ, thế còn cô có thể cho chúng tôi biết phải làm gì?
Hãy cầu nguyện cách riêng trong thánh lễ và nói cho người vô tín, khuyến khích họ sống theo các sứ điệp của Đức Mẹ. Hiện nay, Thiên Chúa dành sẵn nhiều ơn để ban xuống. Cần nhất là xin cho các tín hữu chứng tỏ bằng cách làm gương tốt đức tin là thế nào.
Vậy ra chúng ta phải nói về sứ điệp của Đức Mẹ cho người khác ư?
Dạ phải. Song cách thận trọng, đừng đi đến từng nhà, hết nhà này đến nhà kia. Nếu chúng ta có vài người bạn mà chúng ta lo lắng cho phần rỗi của họ, vì biết họ là kẻ vô tín, thì hãy lấy tình thương mà nói cho họ, xong hãy làm từ từ. Đừng thúc bách họ, vì họ chỉ có thể tiếp nhận mỗi lúc một chút thôi. Hãy cầu nguyện cho họ và hãy dùng chính gương tốt của mình để cho họ thấy thế nào là đáp ứng các sứ điệp của Đức Mẹ.
Cô nói thông điệp nêu trên có ý nghĩa to lớn, cho nên có nhiều người khi biết về các lần hiện ra của Đức Mẹ đều nhận thấy rằng Mẹ có ý nói với mỗi người chúng ta để ai nấy có thể làm cái gì hơn nữa.
Riêng tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi biết mỗi ngày tôi có khả năng làm hơn nữa cho người mẹ hồng phúc, và tôi đã cố gắng mãi. Nhưng cũng có đôi lần tôi thất bại đến mức mình hầu như không chịu nổi nữa.
Khi cô thất bại, cô xử sự ra sao?
Khi tôi thất bại, tôi cầu nguyện. Hễ cầu nguyện thì tôi được bình an.
Mirjana, cô còn xem thấy Đức Mẹ mùng 2 mỗi tháng nữa không?
Thỉnh thoảng thôi, tôi được thấy và nghe mẹ nói, nhưng những khi khác tôi chỉ được nghe tiếng Đức Mẹ mà thôi.
Cô có nghe thấy tiếng Đức Mẹ vào các thời điểm khác không? Tôi muốn nói ngoài ngày mùng 2 trong mỗi tháng.
Dạ không.
Mirjana, xem ra cuộc sống của cô nghiêm túc lắm thì phải. Phải chăng cô sống trong sự sợ hãi trước các thông điệp mà cô đang nắm giữ?
Tôi đang cố trung thành với mục tiêu Đức Mẹ đã trao cho tôi. Tôi cố gắng sống vâng phục các lời Đức Mẹ dạy bảo.
Thế hiện nay Đức Mẹ hiện ra với cô cách thế nào, Mirjana?
Tôi thấy người ở cả ba chiều. Y như tôi nhìn thấy một người bình thường đang ở với tôi. Mẹ thật gần gũi và thật thân tình hơn cả mẹ đẻ của tôi nữa.
Cách như thế nào hả, Mirjana?
Đức Mẹ biết rõ tôi và yêu thương tôi, con người tôi ra sao, Mẹ thương tôi như vậy. Mẹ luôn luôn mong muốn điều tốt nhất cho tôi. Mẹ đặt tin tưởng vào tôi và mẹ thương mến tôi.
Cô có nói, Đức Mẹ là mẹ thật của chúng ta. Tại sao?
Bởi vì người là mẹ sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Ý tôi muốn nói, ta có hai đời sống thế tạm và đời đời. Sự sống đời đời mới là chính, mới là quan trọng. Đức Mẹ là mẹ sự sống này. Tuy vậy, Đức Mẹ cũng chú trọng và săn sóc cả sự sống thế tạm của chúng ta nữa. Như đời sống mấy chị em thị kiến là bằng chứng. Chúng ta là con cái mà Đức Giê-xu đã trao phó cho mẹ từ trên thập giá. Mẹ mong muốn mỗi người con cái mẹ được về thiên đàng với Chúa Giê-xu và với Thiên Chúa đời đời.
Mizuna này, mẹ là đấng trung gian hết mọi ơn phúc, phải thế không?
Mẹ đầy ơn phúc mà.
Cô có thể diễn tả xem khi được gần gũi một con người đầy tràn ơn phúc thì nó ra sao?
Ta có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của mẹ với ta ngay trong căn phòng này, ngay bây giờ đây nhờ đức tin của ta. Toàn thế giới có thể hiểu được tình yêu và sự hiện diện của mẹ nhờ đức tin. Ai ai trên trái đất này cũng có thể được đặc ân ấy.
Mizuna, chẳng phải Đức Mẹ chỉ hiện ra ở những nơi đặc biệt thôi sao?
Không đâu, mẹ luôn luôn hiện diện. Khi lắng sâu trong cầu nguyện, ta có thể nghiệm được sự hiện diện của mẹ. Mẹ hiện ra cho tôi để nói chuyện với tôi. Như vậy, người nói với tôi, dù tôi đang ở đâu, nếu tôi đang ở đây trong nhà mình, thì cuộc hiện ra xảy ra trong phòng ngủ của tôi.
Có phải cuộc hiện ra luôn luôn xảy đến trong khi cầu nguyện và trong giờ giấc đặc biệt không?
Đúng thế. Tôi biết trước khi nào Đức Mẹ sắp hiện ra và tôi chuẩn bị. Trái tim tôi đầy khao khát mong chờ, đến nỗi có thể nói đời sống của tôi chỉ ở trong chờ mẹ mà thôi.
Thế Thiên Chúa không phải là cuộc sống của cô sao?
Chờ đợi Đức Mẹ cũng là chờ đợi Thiên Chúa vậy.
Tại sao, Mizuna?
Bởi vì Đức Mẹ luôn luôn dẫn tôi tới con chí thánh của người. Đức Mẹ luôn đem tôi tới Thiên Chúa. Thiên Chúa là cội nguồn của tất cả mọi hiện hữu. Bản thân Đức Mẹ cũng chỉ là một thọ tạo. Tôi cũng là một thọ tạo. Và anh cũng là một thọ tạo. Hết thảy chúng ta đều là thọ tạo trước mặt Thiên Chúa.
Vì sao bây giờ Đức Mẹ vẫn còn hiện ra cho cô ngày mùng 2 mỗi tháng?
Vâng, mẹ đã hứa với tôi là mẹ sẽ đến với tôi bất cứ khi nào tôi phải chịu khổ đau lo lắng vì các bí mật mà tôi đang giữ.
Mizuna, các bí mật khiến cô phải bị khổ sở nhiều trong những ngày này ư?
Tôi đang đau khổ đủ đường.
Mizuna, chắc chắn là cô đang mang những trách nhiệm tày đình. Cô là người duy nhất được tuyển chọn để loan báo về ngày giờ mở 10 điều bí mật mà Đức Mẹ gửi đến cho toàn thế giới. Liệu cô có tự lãnh trách nhiệm tiết lộ những ngày tận cùng của hành tinh này chăng?
Tôi sẽ loan báo từng điều bí mật với cha Peta. Cha là người sẽ công khai báo tin về những gì sẽ xảy đến. Cha Peta, dòng Phan Sinh, là cha dòng đang cư ngụ trong giáo xứ Thánh Giacobbe ở Medjugorje. Ngài được Mizuna chọn để tiết lộ lần hồi các bí mật và từng điều một cho thế giới biết. Hiện nay, năm 1992, tuổi ngài sắp xỉ ngũ tuần. Người ta thắc mắc không biết ngài có nghĩa vụ phải tiết lộ các bí mật này, hay ngài có thẩm quyền quyết định nên hay không nên tiết lộ. Mizuna thì chỉ tiết lộ các bí mật cho cha Peta mà thôi.
Đây quả là một trách nhiệm đáng sợ. Cô xử trí ra sao?
Với Thiên Chúa thì không có gì người không làm được. Về phần tôi chẳng làm được gì cả. Tự sức tôi, hoàn toàn tôi không có khả năng làm bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ đến thăm tôi ngày mùng 2 mỗi tháng để giúp đỡ tôi.
Thời gian này, Mizuna, cô có nói với Đức Mẹ về các bí mật khi mẹ hiện đến với cô không?
Hiện giờ, khi tôi diện kiến Đức Mẹ, mẹ vẫn yêu cầu tôi nói với hết thảy mọi người trên thế giới, hãy cầu nguyện hầu giúp cho mẹ làm cho các người vô tín ăn năn trở lại. chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện Mẹ đến lần cuối nơi đây. Xin quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.